Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa, tiếp theo đó Lời Hay Ý Đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Lấy mắt cá làm đầu gối. Sanjay Shah, 14 tuổi, bị ung thư xương ở đùi bên phải và ung thư đang lan rộng. Bác sĩ cho rằng Sanjay không thể nào sống lâu được và dù có sống cũng không hy vọng gì đi lại được. Nhưng bác sĩ Rajesh Badwa và bác sĩ Hoshi Bathena phục vụ tại nhà thương Tata tại Bombay, Ấn Độ, đã quyết định cứu cậu bé này bằng một cuộc giải phẫu và ghép xương rất thần kỳ. Thường thì ung thư xương đùi như vậy có nghĩa là phải cưa cả chân đi. Nhưng các bác sĩ này đã cưa từ giữa xương đùi cho đến dưới xương đầu gối, bỏ phần xương đó đi. Nhưng ghép ngược khúc xương có bàn chân và mắt cá liền lên chỗ xương đùi đã cưa. Như thế là thay xương mắt cá vào chỗ xương đầu gối. Chỉ sau mấy giờ giải phẫu và lắp ghép là cậu bé Sanjay đã có thể cử động chân. Sau 6 tháng, chỗ giải phẫu hoàn toàn bình thường. Cậu Sanjay vào nhà thương để cho các bác sĩ đo, để làm chân giả ghép vào chỗ mắt cá chân bây giờ đã thành ra đầu gối. Và Sanjay đã đi lại được bình thường, có thể đi cả xe đạp và bơi lội nữa. Đây là một trường hợp ghép xương thần kỳ nhất và đã thành công. Tuy nhiên qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng các bác sĩ Ấn Độ thật là tài giỏi. Nhưng chúng ta nên quan tâm một điều là làm thế nào cho cái khúc chân đã được cưa ra nối vào với xương đùi lành lặn lại được như cũ. Phép lạ nào đã làm cho cậu bé này có thể liền được xương và bước đi? Bàn tay của bác sĩ chỉ làm công việc giải phẫu, nhưng ai đã làm cho vết thương được lành là một điều mà y học đành bó tay. Nhiều khi quý vị và các bạn nghe hay xem một người giải phẫu, có bao giờ quý vị và các bạn đặt câu hỏi là người bác sĩ thật là tài giỏi, nhưng ai đã làm cho vết thương được lành? Hiện tượng vết thương được lành hay những khúc xương được nối lại với nhau không phải tự nhiên mà có thể xảy ra được. Khi bạn lấy một khúc gỗ nối vào một khúc gỗ khác, nó không bao giờ dính liền cả. Nhưng trong thân xác con người hay thân xác của loài vật hay những cái cây, chúng ta có thể lắp ghép và chúng sống được. Tôi vừa mới nói đến chữ sống. Sự sống từ đâu mà ra? Sự sống định nghĩa như thế nào? Một cái xương đã cưa ra, nối vào phần trên đùi và làm cho cả cái chân của cậu bé Sanjay sống được. Sự sống đó định nghĩa như thế nào? Có phải là máu? Có phải là xương? Có phải là những gân? Không. Sự sống là một huyền nhiệm. Và đấng tạo nên sự sống đã đem huyền nhiệm đó vào trong đời sống sinh vật và chính chúng ta. Mỗi người nên ngước mắt nhìn lên trên cao và tôn thờ đấng thượng đế, đấng tạo hóa đã sinh ra mỗi sinh vật. Không những thế, còn cho sự sống trong sinh vật. Chính vì sự sống trong sinh vật mà làm cho các tế bào có thể tái phát sinh, các dòng máu có thể nối lại và con người bị giải phẫu có có thể sống được. Những người đã từng qua cơn giải phẫu cũng quay lại ngạc nhiên, thấy rằng đời sống mình còn được, thấy rằng trái tim mình còn vận dụng, và cảm tạ Chúa vì Chúa đã chữa lành. Bác sĩ có quyền giải phẫu, nhưng chính Thượng Đế là Đấng ban cho sự sống, ban cho sự lành cho những bệnh tật hay những vết thương đã được bác sĩ giải phẫu. Trong đời sống tâm linh cũng vậy. Có nhiều cuộc đời thật đau thương, khốn khổ, không ai có thể chữa lành được. Những người đó khi đến với Chúa thì sẽ được chữa lành, cũng như những vết thương trên thân xác được lành vậy. Mời quý vị và các bạn, những ai đang gặp những khó khăn trong đời sống, những vất vả trong cuộc đời, những đau thương bực dọc, hãy đến với Chúa. Bởi vì chính nguồn an ủi này, chính nguồn sống này sẽ làm cho chúng ta có thể tiếp tục sống được, mặc dù vết thương của chúng ta là gì chẳng nữa. Khi anh Lee Park Kan còn nhỏ, bị nước vào trong lỗ tai khi gội đầu, Lee lấy đầu que diêm chọc vào tai cho nước chảy ra. Nhưng chính vì làm như vậy mà tai giữa bị làm độc, cuối cùng không còn nghe rõ được nữa. Khi đi học, Lee rất khổ tâm vì thân mình cao lớn, cứ bị thầy giáo cô giáo cho ngồi tận dãy cuối cùng. Không biết rằng ngồi xa như vậy, Lee không nghe được. Khi lớn lên, Lee làm nghề coi kho hàng cho một công ty, vẫn khổ sở vì tai nghe không rõ. Nhưng nhân một tai nạn trong hãng mà Lee được đưa đi nhà thương, và bác sĩ mới biết là anh ta có tật điếc từ khi còn nhỏ. Người bác sĩ tận tâm đã bảo anh ta thử dùng một dụng cụ trợ thính vừa mới được sản xuất ra đời. Lee dùng và ngày nay nghe được bình thường. Lee năm nay đã 32 tuổi, là người đầu tiên tại châu Á được dùng loại trợ thính này. Đó là việc xảy ra tại Hồng Kông. Loại trợ thính này không khác gì các loại đã từng được sản xuất, nhưng giúp người nghe nghe tốt hơn, là vì đặt vào trong xương sọ chứ không phải đặt trong tai. Hiệu nghiệm hơn và nghe được nhiều phía hơn. Bác sĩ Arthur Lee nói rằng dụng cụ này có thể dùng cho những người mà tai ngoài và tai giữa hoàn toàn bị hư hỏng. Bác sĩ chỉ cần giải phẫu độ nửa giờ để làm một lỗ nhỏ đằng sau tai và khuôn một lỗ sâu vào tận xương sọ. Một linh kiện điện tử được đặt vào trong chỗ mổ trên sọ. Khi vết cắt được lành, thì dụng cụ này được gắn liền với nguồn cung cấp điện và một máy khuếch đại cũng như một chiếc micro. Thế là người điếc có thể nghe được. Dụng cụ đưa đặt vào xương sọ làm bằng hợp chất titani nên không có tác dụng gì tới da. Chiếc máy này dùng cả xương đầu làm anten, thu nhặt các âm thanh chung quanh và làm kích thích các dây thần kinh thính giác. Đã có 9 bệnh nhân được mang máy này và tất cả đều được nghe rõ. Cho đến nay thì giá thành của chiếc tai nhân tạo này lên đến vài nghìn đô la, là giá mà người nghèo không sao nghĩ tới được. Có bao giờ bạn nghĩ đến thân phận của những người tật nguyền như bị điếc hay không? Chúng ta có đôi tai để nghe, đôi mắt để nhìn và tất cả các phần giác quan đều hoạt động. Không bao giờ chúng ta có thể quan niệm được cái đau thương của những người khuyết tật, mất những phần giác quan cần thiết cho đời sống. Tuy nhiên, có bao giờ quý vị và các bạn suy nghĩ đến những cơ phận bên trong thân thể của những người khuyết tật không? Đời sống không duy trì được nếu con người không có một lá gan tốt, không có hai trái thận tốt, không có một trái tim, buồng phổi tốt. Những người khuyết tật rất mạnh khỏe, có chắc chắn là có một lá gan, có hai trái thận, một buồng phổi, một trái tim mạnh thì mới có thể duy trì được sự sống. Khuyết tật chỉ là khuyết tật ở bên ngoài, còn bên trong thân thể các cơ phận đều hoạt động tốt. Chính vì vậy mà những người ấy vẫn có thể sống được mặc dù bị khuyết tật. Có nhiều người coi những người khuyết tật như những người thừa thãi trong đời sống, trong xã hội. Thật ra không nên làm như thế, bởi vì so ra tất cả mọi người đều như nhau, và những người khuyết tật chỉ mất những giác quan bên ngoài, còn bao nhiêu cơ phận bên trong cũng như mọi người khác mà thôi. Khi quan niệm như vậy, chúng ta mới thấy rằng những người khuyết tật bị thiệt thòi một phần, nhưng các phần khác của cơ thể họ nguyên vẹn. Một điều khác nữa là trong tinh thần, trong tâm linh của những người khuyết tật không có gì khác biệt với những người có đầy đủ các giác quan. Nhiều khi chúng ta không quan tâm đến việc cứu rỗi hay việc xin Chúa tha tội, giải cứu những người khuyết tật. Đó là một điều thiếu sót rất lớn, bởi vì những người này cũng phạm tội, cũng bị trừng phạt, cũng sống như tất cả mọi người khác trong đời này. Nếu không tin nhận Chúa Giê-xu, thì một ngày kia họ cũng sẽ đứng trước tòa án của Chúa Cứu Thế Giê-xu và không thể nói rằng vì con khuyết tật cho nên con không bị trừng phạt về điều này hay điều kia, về lỗi nọ hay lỗi kia. Thưa quý vị, thưa các bạn, có nhiều khi chúng ta đã coi thường những người khuyết tật. Trong xã hội chúng ta, những người khuyết tật vẫn bị đối xử rất phân biệt. Điều này, trong hội thánh của Chúa, chúng ta không nên làm như thế. Mỗi người chúng ta cần quan tâm đến những nỗi đau thương của những người chung quanh mình và tìm cách giúp đỡ những người đó. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng tâm hồn, tâm linh của những người ấy cũng quý giá, và Chúa Giê-xu cũng đã chết thay cho tất cả những người này. Nếu chúng ta tiếp tay được cho những người khuyết tật vì mù, vì điếc, vì câm, què quặt hay bất cứ một thứ bệnh tật nào làm cho sự sống khó khăn hơn, vất vả hơn, thì chúng ta đã làm công việc mà Chúa Giê-xu truyền bảo. Tức là chúng ta phải thương mọi người với tình thương của Chúa. Không những chỉ thương vì thân xác của họ, nhưng hãy thương về tâm hồn, về đời sống của họ. Hãy đem tin mừng đến cho những người này. Hãy đem an ủi của Chúa, tình thương của Chúa cho họ. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng làm công việc như thế là chúng ta đã thay mặt Chúa để tiếp xúc với những người đau khổ nhất trong đời.